cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị! Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách tiên tri Sacheri, và hôm nay chúng ta đến Sacheri đoạn 14, là đoạn kết thúc trong lời tiên tri này. Trong văn đoạn cuối của sách này, từ đoạn 9 đoạn 14 đề cập đến những gánh nặng của tiên tri. Gánh nặng thứ nhất là lời tiên tri đề cập đến những khía cạnh liên hệ về sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ, từ đoạn 9 đến đoạn 11. Gánh nặng thứ nhì là lời tiên tri đề cập đến những khía cạnh liên hệ đến sự đến lần thứ hai của Đấng Christ, từ đoạn 12 đến đoạn 14. Và trong đoạn 14 này là đoạn cuối cùng, gom mọi chuyện chung với nhau, kết chặt với nhau, và tôi đặt đề tựa cho đoạn này là hình ảnh và sự kiện liên hệ đến sự đến của Đấng Christ trên trái đất. Thưa quý vị và các bạn, một điều rất lý thú thấy rằng chúng ta có một chương trình rõ ràng được ban cho chúng ta trong sách Sacheri, và nó trở nên thật sự trong ba phân đoạn chính. Chúng ta đã tìm hiểu về 10 khải tượng, kế đó là phần lịch sử xen vào, và cuối cùng là gánh nặng của tiên tri. Chúng ta luôn khởi sự với thời gian đặc biệt của dân Israel, họ ở trong thời kỳ khó khăn, và sau đó chúng ta đi qua thời kỳ quốc gia Israel trở lại đạo. Quốc gia này trở về với Đức Chúa Trời, và họ sẽ được tuôn đổ Đức Thánh Linh. Tất cả mọi điều này chuẩn bị cho một bối cảnh để Chúa Cứu Thế trở lại, bởi vì lúc đó họ đang ở trong thời kỳ đại nạn. Trong đoạn này, chúng ta đến một cao điểm, nhưng nó cũng là một chương trình lớn được ban cho trong chúng ta trong sách Sacheri. Đây là phân đoạn dẫn đến việc thành lập nước trời vào sự đến lần thứ hai của Đấng Christ. Trong mỗi đoạn chính này, Sacheri khích lệ dân chúng trong thời đó hãy nhìn về tương lai và liệt kê những nét chính trong chương trình này. Có một số điều mà chúng ta cần làm rõ ràng trong đoạn này. Đây là lời tiên tri toàn bộ. Không có một lời tiên tri nào trong đoạn này được ứng nghiệm trong thời hiện tại của chúng ta. Nói một cách khác, các lời tiên tri nói đến thời kỳ cuối cùng và chuẩn bị vào nước trời. Chúng ta thấy rằng nhiều nhà giải nghĩa, đặc biệt là trường phái phê bình cao, giả rằng điều này không thật sự nói về tiên tri. Nó không nói theo nghĩa văn tự, không nói theo nghĩa đen, và nó có thể thích ứng trong thời kỳ hiện tại. Tôi thấy rằng những người tin như thế dẫn đến sự giải nghĩa kỳ lạ. Lewis và DeWitt là hai người theo khuynh hướng thần đạo tự do thuộc vào nhóm này. cả hai đều nói rằng đoạn này thích ứng với lời giải thích trong lịch sử. Chúng ta biết chắc rằng không có điều nào như thế xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, đoạn này hoàn toàn là lời tiên tri, và nó vẫn còn là lời tiên tri trong thời của chúng ta hiện nay, và nó nhìn về tương lai. Đó là điều mà tôi mong rằng các bạn hãy chú ý cách cẩn thận. Thưa các bạn, chỉ có một sự thông giải thỏa đáng, đó là thông giải theo văn tự, và chỉ có cách này mới đem đến ý nghĩa. Tất cả mọi lời thông giải cần đặt nó hòa hiệp với văn mạch. Trong khi giải nghĩa lời tiên tri hay bất cứ phần nào trong Kinh Thánh, các bạn không thể nào bỏ qua văn mạch trước và sau đó. Các bạn cần giải nghĩa nó với tinh thần tốt và nhận biết toàn bộ Kinh Thánh. Các bạn không thể nào đến điểm này, rút ra một vài lời giải nghĩa không có nền tảng. Tôi tin rằng đây là một phân đoạn Kinh Thánh rất quan trọng, bởi vì nó tỏ bày sự khác biệt giữa lời giải nghĩa theo văn tự mà nó bị thuộc linh quá và làm mất ý nghĩa. Sự giải nghĩa như thế chỉ làm cho phân đoạn Kinh Thánh này trở nên một chuyện ngụ ngôn hay một quyền thoại rồi bị tan đi trong không khí. Tôi xin có lời đề nghị với các bạn, nếu các bạn muốn biết vị trí của mục sư mà các bạn không rõ như thế nào, các bạn có thể biết mục sư đó tin điều gì? Xin các bạn hãy đem đoạn Kinh Thánh trong sách Chasri này và nhờ ông ta giải nghĩa. Các bạn tìm thấy những gì thật sự ông tin khi giải nghĩa phân đoạn Kinh Thánh này. Có một số người theo khuynh hướng thần đạo tự do cho rằng đoạn Kinh Thánh trong Chasri 14 đề cập đến thời kỳ của Chúa Cứu Thế, tức là thời kỳ Hội Thánh. Nếu thế, các bạn thấy rằng sự thông giải này không thể nào thích ứng. Thưa các bạn, với bối cảnh như thế, bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu trong Sa-chi-ri đoạn 14. Mời quý vị cùng xem trong Sa-chi-ri đoạn 14, câu 1. Này ngày của Đức Giê-hô-va đến, những cửa cúp ngươi sẽ bị chia chữa ngươi. Chúng ta để ý đến lời diễn đạt. Này ngày của Đức Giê-hô-va đến. Đây có thể là một đề tựa lớn trên báo chí. Nhiều lần khi các bạn thấy đề tài lớn, và ở phía dưới đó, các bạn biết một số chi tiết liên hệ đến đề tài, và đó là điều được trình bày tại đây. Này, ngày của Đức Giê-hô-va. Tại đây một lần nữa chúng ta nghe lời công bố cảm kích. Chúng ta sẽ tìm thấy thêm về sự báo dây thành Jerusalem trong ba câu đầu của đoạn này. Sau đó, từ câu 4 đến câu 7, chúng ta thấy sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Chúng ta thấy tất cả những điều này trong các đoạn khác của sách Sa-chê-ri. Nhưng giờ đây, chúng ta thấy được nói thêm một lần nữa với một khía cạnh khác một chút. Thí dụ, liên hệ đến thời kỳ đại nạn và việc thành Jerusalem bị bao vây. Điều quan trọng mà các phân đoạn khác nhấn mạnh là phần sau cùng của nó và sự giải cứu đến. Sa-chê-ri đang nói với dân chúng để khích lệ họ. Nhưng tại đây, chúng ta thấy thảm họa xảy ra trong thời kỳ ngày của Chúa. Tiên tri Gioan nói rằng, ngày của Chúa không phải là ban ngày, nó là sự tối tăm. Nó bắt đầu vào ban đêm. Sự tuyệt vọng, không ai cứu giúp sẽ đến với dân tộc này trong thời gian đó làm cho chúng ta khó hiểu. Này, ngày của Đức Giê-hô-va đến. Đây là một lời diễn tả theo đề mục lớn. Nó nói về đề tài một ngày sẽ đến, nhưng thuộc vào tương lai, sau khi Hội Thánh được cất lên. Khi kẻ chống nghịch Đấng Christ đem đến thời kỳ đại nạn, dầu rằng thế giới tin rằng hắn đem đến thời kỳ 1000 năm. Do vậy, trước đây chúng ta tin rằng có một vài vị tổng thống, họ công bố rằng họ có thể đem đến thời kỳ 1000 năm bình an. Thật ra, không có một vị tổng thống nào đem đến hòa bình trong một thời gian dài 10 năm. Nhưng rất tiếc, có nhiều người vẫn tin rằng có thể một vị tổng thống nào đó trong tương lai thực hiện được. Không có một người nào có thể làm được như vậy. Chỉ có Chúa Giê-xu Christ có quyền năng thực hiện được điều đó mà thôi. Kẻ thù sẽ đến trên Jerusalem một lần nữa, và đó là việc họ bị bao vây lần cuối cùng. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sa-chi-ri đoạn 14 câu 2. Vậy, ta nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Jerusalem, và thành sẽ bị lấy, nhà sẽ bị cướp, đàn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù, nhưng dân còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành. Thưa các bạn, đây là sự diễn đạt về lần bao vây thành Jerusalem sau cùng, và nó có thể là hình ảnh tốt đẹp để ban cho chúng ta tại đây. Kẻ thù sẽ đến chiếm lấy thành phố, và khi Sacheri nói rằng mọi nước, tôi nghĩ rằng mỗi quốc gia có đại diện đến đó. Các bạn có thể hỏi, làm sao điều đó có thể xảy ra được? Chúng ta có một việc giống như vậy trong ngày hôm nay với Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Như thời gian trước đây, quân đội của Liên Hiệp Quốc đã đến xứ Do Thái, và quân lính này đến từ các quốc gia khác nhau. Họ thực hiện vai trò người trung gian để bảo vệ hòa bình giữa Do Thái và những người chống nghịch với những kẻ thù. Nhưng sẽ có một sự khác biệt trong ngày sau này. Nó sẽ là một quân đội đại diện bởi các nước. Họ sẽ đến để chống nghịch với Jerusalem, và họ sẽ chiếm lấy thành phố đó. Khi thành Jerusalem bị chiếm, chỉ có một số người thoát khỏi. Có nhiều người tin, và bao gồm tôi nữa, tin rằng sẽ có một nơi ẩn náu cho họ đi. Nó giống như nơi mà người Do Thái đã trốn thoát trong thời kỳ xâm chiếm của La Mã bởi Titus vào năm 70 sau Công Nguyên. Đây là một điều buồn được khải thị cho dân tộc Do Thái hay là dân tộc Israel qua tiên tri Sacheri. Thành bị chiếm, nhà bị cướp, phụ nữ bị hãm hiếp. Đó là ba điều mà Sacheri đề cập. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Sacheri đoạn 14 câu 3. Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Đây là hình ảnh đấng giải cứu sẽ đến. Nó là thời gian mà sự cứu giúp của họ không đến từ phương Bắc, Nam, Đông hay Tây, nhưng sự cứu giúp của họ đến từ Chúa. Ngài là đấng dựng nên trời đất. Đấng ấy không ai khác hơn là Chúa Giê-xu Christ đến trái đất này để giải cứu dân tộc này. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Sacheri đoạn 14 câu 4. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive, là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn, phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. Xin chúng ta để ý đến lời diễn đạt này. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive. Đây là một lời công bố lớn lao được nói tại đây, và nó được nói theo nghĩa đen, tức là theo nghĩa chân tự. Núi Olive theo nghĩa đen, Jerusalem theo nghĩa đen, dân Israel theo nghĩa đen. Khi Chúa Giê-xu đến lần nữa, bàn chân của Ngài đặt trên núi Olive. Khi Sacheri nói chân của Ngài, tức là chân của Ngài, chứ không phải là tay của Ngài. Sacheri nói rằng, chân của Ngài sẽ đặt trên núi Olive. Nó rõ ràng rằng, đó là nơi Ngài ngự xuống. Chúa Giê-xu không có sự khó khăn khi đặt xuống chân núi Olive. Ngài là đấng vinh hiển hôm nay. Ngài có vết đinh đóng trên chân Ngài. Đó là bàn chân mà từ núi Olive Ngài rời khỏi trái đất này. Và Chúa Giê-xu sẽ trở lại trên núi Olive. Đó chính là những gì Ngài đã nói với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài rời khỏi. Lời này được ký thuật trong sách Công Vụ đoạn 1 câu 11. Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Điều này sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Nhưng lúc nào? Vào ngày của Chúa. Vào lúc mà dân Israel ở trong sự khốn khó lớn, khi mà Jerusalem bị bao vây và bị chiếm lấy trong thời kỳ sau cùng. Tiên tri Sacheri nói thêm rằng, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive, là núi đối ngang Jerusalem về phía đông. Lời này đề cập về hướng đông, nó không phải là lời công bố bất ngờ. Các bạn chú ý rằng, trong suốt Kinh Thánh nói đến sự cứu giúp dân Israel đến từ phía đông. Đây là lý do mà họ chú ý nhiều về cửa phía đông, và một số người gọi là cổng vàng. Riêng tôi tin rằng, cổng vàng là cổng mà đền thờ được xây dựng lại trong tương lai. Nếu các bạn muốn gọi đó là cổng vàng, xin cứ gọi. Nhưng thật sự nó là cổng ở hướng đông, và Chúa Giêsu sẽ đến từ hướng đông. Tiên tri Ê-xê-chiên cũng nói rằng sự cứu giúp đến từ hướng đông. Nhưng một điều tôi nhận thấy ngày hôm nay, sự giúp đỡ của dân Israel đến từ phương Tây, đặc biệt là đến từ Hoa Kỳ. Sự giúp đỡ thật đến với họ là từ nơi Chúa. Không có sự ứng nghiệm lời tiên tri nào liên hệ đến điều này xảy ra trong ngày hôm nay. Và đó là điều chúng ta cần để ý. Chúng ta có thể thấy rõ ràng, chúng ta cần đặt lời tiên tri này đúng chỗ với những gì nó xảy ra. Và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn. Chúng ta lưu ý và thấy rằng, có một sự thay đổi lớn về địa lý xảy ra, được đề cập ở đây. Sẽ có cơn động đất rất lớn, và núi Olive bị cắt làm hai, ngay chính giữa. Một nửa đi về hướng bắc, một nửa đi về hướng nam, và nó thành ra một cái trũng rất lớn. Ngày nay, Jerusalem được bao bọc bởi một địa thế rất là lõm chõm, gồ ghề. Và tôi nhận thấy rằng không có nơi nào lồi lõm nhiều như vậy. Nó rất là lõm chõm khi các bạn đi về hướng bắc hay các bạn đi về hướng đông, hướng nam, hướng tây, bất cứ hướng nào mà các bạn đi. Nếu các bạn đi về hướng nam tới Bethlehem và nó rất là lồi lõm, các bạn đi lên núi này và xuống núi khác. Các bạn đi xuống hướng đông để đến Jericho, nó cũng là một hành trình gồ ghề. Chỉ có một con đường êm ả do Hoa Kỳ xây dựng là một đoạn đường rất tốt, và du khách có thể có một chuyến du hành dễ chịu êm ả, nhưng họ không biết rằng sự lõm chõm gồ ghề ở khu vực đó thật sự như thế nào. Và tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 14 câu 5, các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, và trũng núi ấy sẽ chạy đến Asan, và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngài Ô-xia vua Giu-đa. Bấy giờ Giô-va Đức Chúa Trời sẽ đến, hết thải các thánh sẽ ở cùng người. Lời của Sa-chi-ri nói cho chúng ta biết rằng họ sẽ trốn trong trũng núi. Đây là lý do mà nhiều người giải nghĩa kinh thánh tin rằng dân chúng sẽ chạy trốn ở trong thành phố bằng đá như thành Petra trong xứ Edom cổ trước đây. Do vậy, chúng ta không thể nào trở nên độc đoán, vì Kinh Thánh không có nói điều đó. Bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Đây là một đoạn Kinh Thánh rất lý thú. Nó là hình ảnh về Chúa Giê-xu trở lại trái đất. Chúng ta thấy trong sách Khải Quyền đoạn 19, đạo binh thiên đàng sẽ theo ngài. Và tại đây, chúng ta được nói cho biết rằng các thánh đồ sẽ đến với ngài. Xin chúng ta cùng xem ở trong Roma đoạn 11 câu 25. Và hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel sẽ sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại được nhập vào đầy đủ. Đây là thời gian đầy trọn của dân ngoại, khi tất cả các nước đến và chống nghịch với Jerusalem. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Roma đoạn 11 câu 26. Vậy thì, cả dân Israel sẽ được cứu, như có chấp rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Rõ ràng, thời gian này chưa đến. Sự đến của Chúa Giê-xu lần thứ nhất không thỏa đáng với các điều này, và sự trở về xứ của người Do Thái hiện nay chưa có thích ứng với bất cứ phần kinh thánh nào được đề cập. Thưa các bạn, mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sa-chi-ri đoạn 14, câu 6 đến câu 7. Trong ngày đó, sẽ không có sự sáng sủa, vì những sự sáng sẽ thâu mình lại. Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giê-hô-va biết, chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Sẽ có sự thay đổi về sự sáng của trái đất, và chúng ta đang di chuyển qua thời kỳ của buổi tối đến sự đến của Đấng Christ để thiết lập nước của Ngài. Dĩ nhiên, điều này đề cập đến ngày của Chúa, mà nó không phải là ngày có 24 giờ. Giờ đây, chúng ta đến một phân đoạn mới mà chúng ta thấy sự thiết lập của nước Israel trên đất. Mời quý vị và các bạn xem tiếp trong Sa-chi-ri đoạn 14, câu 8. Xảy ra trong ngày đó, nước sóng sẽ ra từ Jerusalem, phân nửa chảy về biển Đông, phân nửa chảy về biển Tây, và trong mùa hạ và mùa đông đều có. Biển ở hướng Đông, tức là biển chết. Biển về hướng Tây, tức là biển Địa Trung Hải. Nói một cách khác, sẽ có mùa xuân và nước phun ra. Tôi tin rằng nó nói về nước thật. Rõ ràng Jerusalem là một thành phố trong lục địa, đột nhiên trở nên thành phố có đường biển, thành phố có hải cảng. Nếu các bạn muốn dùng câu này nói về nước thuộc linh của sự sống, tôi nghĩ cũng là sự thật, bởi vì Sa-chi-ri cho chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời sẽ ra từ Jerusalem trong ngày đó. Nhưng nước mà Sa-chi-ri nói tại đây là nước theo nghĩa đen, tức là nước thật. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sa-chi-ri đoạn 14 câu 9. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va có một, và danh Ngài cũng là có một. Đây là một phân đoạn kinh thánh tuyệt vời khác nữa. Nó được đề cập đến Ngài của Chúa, và với sự kiện Chúa sẽ là vua. Và dĩ nhiên, đó chính là Chúa Giê-xu Christ. Trong ngày đó, chỉ có một mình Chúa và một thứ tiếng nói. Tôi xin trở lại ở trong sách Sophoni đoạn 3 câu 9 nói rằng, vì bấy giờ, ta sẽ ban môi miếng thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thải điều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài. Thưa quý vị và các bạn, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể xác định ngôn ngữ đó là ngôn ngữ gì. Đức Chúa Trời đặt ngôn ngữ như một hàng rào cho nhân loại. Không có bức tường nào xây dựng cao hơn bức tường ngôn ngữ. Đó là phương cách mà Ngài làm cho nhân loại tản ra khắp nơi và trải qua những năm đó chuẩn bị cho sự đến của Đấng Cứu Thế. Và tôi cảm tạ ơn Chúa vì Tin Lành ngày hôm nay đã được giảng ra khắp mọi ngôn ngữ và trong đó có tiếng Việt của chúng ta. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay người Việt của chúng ta được nghe về Tin Lành cứu rỗi bằng chính với ngôn ngữ của mình. Đây là một dấu hiệu lớn tỏ bày cho biết chúng ta đang đi đến thời kỳ cuối cùng. Sẽ có một ngôn ngữ trong ngày đó và tôi rất mừng vì điều này. Tôi không quan tâm ngôn ngữ đó sẽ là gì? Nhưng mọi người sẽ nói cùng ngôn ngữ mà thôi. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Sa-chi-ri đoạn 14.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trăng lu trong vườn thâm u, vòm trời giăng mây sáng trôi màu càng âm u. Đêm nay có kẻ cam tâm phạm bội Giê-xu, dẫu biết đời đời sẽ đau thương nơi mịt mù. Ôi trên con thánh, ôi Chúa Giê-xu thân nhân ơi, vì tội của tôi Chúa cảm mau pha mồ hôi rơi. Giê-xu ơi hỡi đau xót hay trong hồn linh tôi, quyền thật từ Chúa cứ giữ tôi bên Ngài thôi. Đêm nay cứu Chúa Giê-xu đau buồn sâu xa, lòng Ngài đang tan vỡ ra vì tôi khiến ta. Đêm nay Christ quyết đi con đường Golgotha, Chúa phó mạng vàng. con đường ta. Ôi trên con anh, ôi Chúa Giêsu thần nhân ơi, vì tội của tôi, Chúa cả máu và mồ hôi rơi. Giêsu ơi hỡi, đau xót thay trong hồn linh tôi, nguyện thật từ Chúa, cứ giữ tôi bên Ngài thôi. Xin dâng hồn thân tôi, nguyện từ nay chỉ biết đi theo Giêsu thôi. Giờ này cứu Chúa ơi, xin nhận hành tâm tôi, gắn bó cùng Ngài mãi keo sơn không hề rời. Ôi trên con thánh, ôi Chúa Giêsu thật nhân nói, vì tội của tôi, Chúa cả máu và mồ hôi rơi. Giêsu ơi hỡi, đau xót thay trong hồn linh tôi, nguyện thật từ Chúa, cứ giữ tôi bên Ngài thôi. Ôi trên con thánh, ôi Chúa Giêsu thật nhân nói, vì tội của tôi, Chúa cả máu và mồ hôi rơi. Giêsu ơi hỡi, đau xót thay trong hồn linh tôi, nguyện thật từ Chúa.